Cái điều kế tiếp mình muốn bàn là bỏ bớt những điều phiền muộn. Tất cả các phiền muộn nó có cái gốc. Mình muốn loại trừ bớt cái phiền muộn thì cái gốc ban đầu, cái gốc để nó sinh phiền muộn là cái gốc của tham. Cái gốc này nó sinh ra bao nhiêu điều phiền muộn. Ví dụ như mình tu mà còn cái gốc tham thì nó cũng sinh ra bao điều phiền muộn. Tham cho mau thành đạo, tham cho chứng thánh quả cũng là một loại tham, nhưng mà nó tinh tế. Rồi cái tham nó cũng không kém phiền muộn nữa, là tham được làm người lớn trong già lam, tham được có quyền quy trong đạo, mong muốn được người ta kính trọng nể vì, nó cũng là cái tự chuốc lấy điều phiền muộn. Và tất cả những điều mà ta có thể dứt bỏ được để bớt phiền muộn đó là mình cứ an trú ngay nơi cái sự tu học rất là chân thành của mình, rồi cái gì nó đến thôi à. Cái câu người ta nói không có thừa đó là hữu xả tự nhiên hôi á. Anh có trầm hương trong người tự nhiên thơm thôi à. Không cần phải quảng cáo tôi có trầm hương đây.
Giấu không được.
Dạ. Chứ đâu cần mình phải chuốc điều phiền muộn là khoe tôi có hương trầm đây. Đó, không cần. Cho nên bỏ bớt điều phiền muộn, cái gốc của phát sinh phiền muộn đó là tham. Mà từ cái tham này nó sinh ra sân. Và từ cái tham nó cũng sinh khởi vô minh nữa. Cái vòng tròn tham sân si nó có mặt đầu tiên ở mức độ cạn nhất. Và ta có thể lưu ý để loại trừ đó là cái tham. Tham tu thành công, tham mau chứng ngộ, đó là cái tham tinh tế mình chưa nói. Cái tham gần là mong muốn được kính trọng, mong muốn mình thủ lĩnh của một già lam vân vân, cũng từ tham. Rồi cái tham mà thô nhất là tham danh ở trong nhân gian, mong muốn được nổi danh. Cái ngôn ngữ bây giờ nó gọi là chơi nổi đó.
Nổ.
Mình bỏ đi những điều phiền muộn này, đó là những cái phiền muộn tinh tế ở trong tâm thức, mình phải khéo nhìn. Thứ hai nữa là có những cái phiền muộn nó phát sinh từ sự suy nghĩ, từ tâm thức của ta. Và cái ngôn ngữ gây ấn tượng cho chúng ta nhất là những cái tri giác sai lầm của mình nó gây phiền muộn cho mình nhiều lắm. Tức là từ những cái tri giác sai lầm. Có một Phật tử tới chùa, hôm đó gia đình người ta đang gặp rất là nhiều bối rối, cho nên họ mặt họ không có gì vui. Thế mà mình gặp mặt người ta, mình thấy cái mặt cái mình nói rồi đó, nó hiềm hận gì chùa, cho nên nó mang cái mặt một đống ở đây nó nhìn mình. Trong khi thì nào hề hiềm hận buồn phiền gì quý thầy cô đâu. Gia đình người ta gặp những cái khó khăn, người ta buồn, người ta đến với mình vậy thôi. Tới mình hỏi người ta chưa kịp trả lời, do vì cái lỗ tai người ta nó đi vắng. Chứ họ không cố ý làm gì. Và tâm thức của họ nó đang phiêu bồng nơi nào đó, cho nên mình hỏi mà họ không nghe. Họ không có trả lời mình, cái mình nói là nó khinh thường người. Nó ý nó có tiền, nó mới vừa học hành đỗ đạt, nó khinh thường người, vân vân. Nghĩa là từ cái tri giác sai lầm của mình, cho nên mình nhìn cuộc đời nó có khi màu sáng, có khi màu tối, vân vân. Đó là tự mình chuốc lấy cái phiền phức cho mình. Và bỏ bớt những điều phiền muộn, đó là khi tâm thức của mình nó khởi lên những cái điều suy nghĩ thế nọ thế kia về người, vân vân, mình bỏ hết. Hãy đối diện với mọi việc đến với mình bằng cái tâm thức rất là trẻ thơ và trong sáng, vô tư, không cần suy nghĩ. Chuyện họ hành xử với mình, chuyện đó bình thường, không cần phải bận biểu suy nghĩ gì cả. Họ nói những lời chọc phá, nói cay, nói đắng gì mình, chuyện đó của họ, họ ưa nói thế nào họ nói. Họ muốn chê mình nhưng mà họ không chê, nói ồ nó đẹp quá họ dè biểu. Cái đó phải tâm hồn rất là nhạy, người ta bắt gặp, người ta nhìn sâu ở trong lời nói kia, nó có cái chất trêu chọc cay đắng, nói móc cái cạnh mình. Thế nhưng mà mình xử sự với đời bằng cái tâm thức rất là trẻ thơ, họ nói vậy mình cứ nghĩ ồ họ khen thiệt đi, chẳng mất gì của nhau cả. Đó là mình bỏ bớt bao nhiêu điều phiền muộn. Không thôi mình chuốc cái phiền muộn ngay chính mình thôi. Người ta nói một câu rồi người ta về nhà nó ngủ mất, mình thì bất an mất ngủ. Mình cứ hậm hực trong lòng, bực bội vì cái chuyện người ta nói, mà mình không có đủ cái bén nhạy phản ứng liền, không đủ cái ngôn ngữ để trả lời lại một cách xứng đáng. Thế thì tự mình chuốc lấy phiền muộn cho chính mình thôi. Và thưa các vị lưu ý là cái phiền muộn ban đầu, đó là gốc của tham nó sinh khởi. Phiền muộn thứ hai, đó là từ cái sự suy nghĩ của mình nó sinh khởi ra bao nhiêu điều phiền muộn. Và mình tránh được hai cái này là cuộc đời mình nó nhẹ thở vô cùng, không có chuốc những điều phiền muộn. Thứ ba là có những điều phiền muộn mình không tự muốn, nhưng mà cuộc đời nó mời gọi, mình không quay lưng lại được. Nó dụ khỉ mình hay vô cùng, cho nên mình khó quay lưng lại. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nhận biết về tất cả những cái phiền muộn nó sinh sôi từ cái sự mời gọi của nhân gian, mà mình biết được nó thì mình mới có khả năng quay lưng lại. Và cái từ chúng ta nên lưu ý là không dễ làm được việc này. Cái khả năng mời gọi của nó mạnh vô cùng, sức hút của nó lớn vô cùng, có khi mình không muốn, nhưng mà nó hè nhau nó đẩy mình khó quay lưng lắm. Nó có ngàn vạn cái ngôn từ rất là mỹ lệ, rất là đẹp đẽ, nó dụ khỉ mình, rồi cuối cùng mình bị hút vào, rồi đời tu của mình mất thì giờ một cách vô ích đối phó với những chuyện nhân gian. Một cái ví dụ nhỏ mình nói thế này để quý thầy lưu ý, mình chia sẻ rất là nội bộ. Ví dụ như mình có biết gì đâu về cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam, thế nhưng mà bên này cái cộng đồng Phật tử tới nói thưa thầy, hiện tại bây giờ bên đó quý ông quý thầy mình đang bị vô vàn điều khó khăn, và chỉ có quý thầy mới là người có khả năng đứng lên tập hợp các Phật tử để đưa kiến nghị, để yêu sách chính phủ Việt Nam làm cái này làm cái nọ cái kia, mới có thể giúp được quý thầy bên kia đòi hỏi vân vân. Mình nghe lời, thế là mình tự chuốc lấy phiền não cho chính mình. Cái khả năng của mình làm thì chưa chắc gì có lợi gì cho các thầy bên kia đang gặp khó khăn, thế nhưng mà trước mắt á, là mình bị người ta lợi dụng, đứng sau lưng mình để đẩy mình đi tới cái chỗ hố thẳm khó khăn. Tự mình chuốc lấy bao điều phiền muộn và khó khăn rồi. Và cuộc đời nó lung linh sắc màu, nó mời gọi, thưa các vị, quay lưng lại nó không phải dễ. Chối từ sự mời mọc của nó không phải dễ. Thông thường phải đủ trí tuệ là một, đủ hùng lực là hai, và lòng mình sạch bớt cái tham danh tham lợi là ba, mình mới có thể quay lưng lại được với cái sự mời gọi của nhân gian. Bằng không thì thông thường chúng ta là những người cầm cương hờ, chứ không có điều chỉnh được con ngựa của tâm thức hướng ngoại của chúng ta. Đó là ba điều mình chia sẻ trong cái câu quyết trạch thân tâm, khử kỳ kinh cức, lựa chọn thân tâm, bỏ điều phiền phức. Ngay đối với bản thân, ngay đối với thân ta mà mình loại trừ tất cả những cái điều phiền phức, nó đã khó, đừng nói đến chuyện bên trong của tâm. Mình làm thế nào làm chủ được thân mình? Mình ra lệnh cho nó ăn những thức ăn giản dị đạm bạc, khó chứ ha? Nó cũng đòi hỏi những cái rất là cầu kỳ. Và các vị làm chủ được cái miệng của các vị đã là giỏi rồi. Mình biểu nó phải ăn cái này, nó nghe lời nó ăn cái này. Biểu nó đừng ăn cái này, nó nghe lời đừng ăn cái này. Thử coi là đâu phải dễ. Cà rem là cái món nó khoái khẩu vô cùng, nó mời gọi mình, không ăn đâu cũng được. Sầu riêng nó thơm vương phức đó, biểu đừng ăn nó đâu có chịu cho. Cho nên thưa các vị, mình chưa nói làm chủ tâm, làm chủ thân thôi, không phải dễ. Mình mới ngồi nói chuyện với ôn về thượng trưởng một chút đó. Ôn nói ôn ăn uống rất là kỹ, nhờ vậy mà sống được tới hôm nay. Mình nói giờ bạch ôn, con cũng là loại ăn uống kỹ nữa. Ăn uống kỹ không có nghĩa là làm khó dễ gì ai. Biết rằng cái món này ăn vô nó không hợp cơ thể mình là có cại miệng con bỏ vô con cũng không ăn. Đừng có nói mời mất công. Không có vị tình ai hết, ăn thì nó dễ. Các vị nhớ cái điều, cái này mình học lại với bà nội mình, nói ăn thì nó dễ con à, nhưng mà lấy ra nó khó lắm đó. Các vị thử nghĩ coi, mình bỏ vô thì nó dễ mà nuốt cái là xong ngay, nhất là những thức ăn ngon. Thế nhưng mà các vị lấy ra đâu phải dễ. Uống một chén thuốc độc vô thì nó dễ mà, nhưng mà người ta rửa ruột làm cho sạch, thưa không có dễ. Có những người họ ngu dại, họ uống thuốc sâu, thuốc rầy của Việt Nam đó, rồi bơm ruột là xúc ruột, thưa đại chúng, là cũng không cứu được. Một là cái loại thuốc đó nó làm hoại tử hết hệ thống đường ruột à, không sống được bao lâu hết. Họ cố gắng họ cứu lắm thì cũng không sống được, tuổi thọ nó giảm đi 10 năm 20 năm là chuyện bình thường. Thế thì ta hãy hình dung tất cả những cái thức ăn mà nó gợi thèm cho mình, đa phần đều là những thức ăn nó ít có lành lắm. Mình qua đất Mỹ tới hôm nay mình dường như chưa ăn mì gói ạ. Từng thùng người ta cho mà không bao giờ mời mình được. Mình ăn những loại rất là hiền, rất là lành thôi. Chứ hình như ốc miêu đó là loại rất là lành. 4-5 muỗng là có một chén thức ăn rất là ngon rồi. Trung Hoa nó gọi là lúa kiều mạch, rất là tốt. Tốt hơn gạo trắng mình rất là nhiều. Và tốt gấp 10 lần so với mì gói, với phở, vân vân. Mì kim chi, mì chi mời mình đố mà mình ăn. Rồi sau bữa ăn, thưa các vị, cái này y học họ nói rất là kỹ, mình chia sẻ một chút, nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường. Sau bữa ăn mình ăn thức ăn ngọt, nó làm cho rất là chậm tiêu. Chè nè, bánh nè, thức ăn ngọt. Rồi cái bệnh nó phát sinh rất là dễ, đó là mình ăn những thức ăn nó quá lạnh. Nước đá, cà rem, tất cả những thứ gì ướp lạnh đường hồng mình ăn mất công. Mình ăn thức ăn nó nóng bằng với nhiệt độ cơ thể. Và cái gì mà nó lạnh thì mình pha nước nóng vô mình uống à. Chẳng hạn như mấy thầy để nước cà đó thì trong tủ lạnh thì có cho mình thì cho phân nửa ly thôi, mình pha nửa ly vô mình uống cho nó ấm. Thành ra ăn uống rất là kỹ, và nơi nào mình đến là cảm thấy thức ăn đó họ dọn đầy bàn hết mà thức ăn này nó không tốt cơ thể, là một là ăn rau luộc, hai không có rau luộc thì ăn rau sống. Không có rau sống là lựa trong đó cái thứ nào lành nhất thì ăn thôi, không ai ép tôi ăn được. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Và thưa các vị, đối với thân và tâm của chính mình chịu trách nhiệm, cho nên mình phải rất là cẩn trọng. Mình ăn thức ăn đó là mình gia nhập độc tố vào, mình khởi một suy nghĩ, đó là mình cũng làm cho thân mình, tâm mình nhiễm độc nữa. Cho nên hãy suy nghĩ những điều lành. Tất cả những cái lời này, lời nọ, lời kia của nhân gian đến với mình, nó lỡ nó vướng vào tâm thức mình, nó gây một chút buồn, một chút ưu tư, chút lo lắng, thì mình phải biết loại trừ nó, làm cho nó bốc khói bay đi. Mình phải cứu lấy thân tâm mình, chứ không ai cứu mình được cả. Hãy nhớ điều này, hãy nghĩ những điều rất là tích cực để nó nuôi dưỡng mình. Nếu có những điều rất tiêu cực bên ngoài nó đến với mình thì mình phải loại trừ nó, phải tẩy rửa nó. Thân cũng vậy, tâm cũng vậy. Câu thứ ba là thế tự phù hư, chúng duyên khởi bức. Câu này nó cho chúng ta một cái sự quán chiếu, tức là đời tự phù hư, các duyên há bức. Có ba ý. Thứ nhất là thần quán các nhân duyên, tự thân và ngoại cảnh. Thứ hai, thâm đại ngược lý, các duyên tự đi thôi, tự rời thôi. Thứ ba là từ cái công phu hành trì, xả ly dần các duyên và thể nhập lý. Cái câu giữa này, tức là thâm đạt được lý, tức là thâm đạt được cái lý nhân duyên cho sâu sắc, thì các cái sự ràng buộc tự nó rời ta thôi. Và cái câu dưới này thì nói đến cái công phu hành trì tiệm tiến của chúng ta. Mình giải thích sơ sơ. Đây là cái công phu của những người đã có cái trình độ quán chiếu rất là sâu sắc, cho nên các cái sự ràng buộc nó tự xa rời mà không cần phải làm gì thêm. Và phần dưới này chúng ta nói đến cái công phu hành trì tiệm tiến. Chúng ta thì đang đi trên con đường này. Và cái câu đầu thì xác minh là khi chúng ta đi vào thật quán, tức là nhận chân được cuộc đời vốn là hư phù, thì bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên nó ràng buộc, nó nhận chìm mình. Từ bên trong của tự thân cho tới bên ngoài ngoại cảnh, nó không còn là nghĩa lý gì đối với chúng ta cả. Khi mà mình nhìn được cuộc đời nó vốn là hư phù, huyễn ảo, mộng mị, nó không thật, thế thì không có cái nhân duyên nào, không có cái phiền não khổ đau nào, không có cái nghiệp chướng nào ràng buộc được người tu cả. Cái ý của câu này là như thế. Và mình chia ra ba tầng nghĩa như vậy. Thế nào là thật quán các nhân và các duyên? Thưa đại chúng, là bản chất của mọi pháp trong nhân gian này vốn là bồng bềnh là một, nương vào nhau để tồn tại là hai. Chưa có một cái gì mà không sinh ra từ nhân duyên cả, không có cái gì mà không có tựa vào nhau để tồn tại cả. Và cái gì mà bản chất của nó vốn là không, bản chất nó tựa vào nhau để sinh khởi, thế thì nó đều không thật. Nó đều sinh và diệt, đến và đi bồng bềnh như nước, như bong bóng nổi trên mặt nước. Nhìn vào tử thân, nhìn vào tâm thức, nhìn vào dòng sống nhân gian, thì cái điều này nó rất là đúng. Bản chất của nó là như vậy, chưa bao giờ dừng. Thế mà chúng ta khổ vô cùng vì cái chuyện đó, vì cái chuyện muốn nó dừng, vì cái chuyện coi nó là thật, cho nên tự mình chuốc khổ. Trong khi bản chất của các pháp nó không thật là một, bồng bềnh, nổi trôi, nhân duyên hội tụ. Và nếu mình nhìn được cái bản chất thật của nó, gọi là thật quán được các nhân và duyên, từ bên trong tự thân như tới ngoại cảnh, thì mình tự nhiên xả ly được và không có cái gì ràng buộc mình cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thâm đạt được lý, thì mình cũng xả ly được tất cả những phiền não nghiệp chướng một cách rất là dễ dàng. Cái con đường này, người xưa họ trực ngộ là họ xả ly được ngay. Trực ngộ được cái tính chất hư phù của thân, tâm, ngoại cảnh, thế thì không cần làm gì thêm cả, tự nó xả ly thôi. Người ta xây dựng một cái cơ chế của một chủ nghĩa 70-80 năm, thế mà chỉ cần một người lên thôi là làm đổ vỡ hết cái cơ chế chủ nghĩa xã hội. Giống như Trung Quốc 70-80 năm cái cơ chế xã hội chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Hoa Lục, thế mà chỉ cần một mình Đặng Tử Bình thôi là chuyển hết lại. Và ông có một câu nổi tiếng là mèo đen mèo trắng gì không quan trọng, quan trọng là bắt được chuột. Cộng sản tự do không quan trọng, quan trọng là làm cho dân no cơm ấm áo thôi. Thế là cả một cái cơ chế xã hội chủ nghĩa vận hành bao nhiêu năm, ràng buộc con người như một cái ngục tù giam cả một đất nước vĩ đại kia, tự nhiên lật nhào hết. Thế thì thưa các vị, có những cái ta tưởng chừng như thành đồng vách sắt, thế mà nó vỡ rất là nhẹ. Rồi có những cái mà ta có thể thâm đạt được rất là dễ dàng và tiếp cận nó một cách rất là bình thường, rất là dễ, đó là ngay nơi thân tâm ta. Nó hư phù, vui buồn đều bồng bềnh, nghĩ suy đều nổi trôi, hình hài biến chuyển. Và cái chuyện sớm còn tối mất là cái chuyện rất là dễ nhận ra trong bất cứ xã hội nào. Và mình thâm đạt được cái lý, tức là nhận chân rất là rõ, và mắt mình mở sáng được điều này, thì không có cái phiền não khổ đau nào mà ràng buộc mình được cả. Không có cái buồn nào nó đến với tâm thức mình 5 phút được cả. Làm bộ để cho nó buồn vài ba phút chứ vui thôi. Rồi nhận chân được nó vốn là hư phù thì nó trôi qua rất là nhẹ. Đó gọi là thâm đạt được lý. Cái cuối cùng là chúng ta ở cái mức độ căn trí rất là bình thường, thì cái công vô hành trì tiệm tiến nó rất là cần. Thế nào là cái công phu hành trì tiệm tiến? Mình nhìn cái dòng nghiệp lực của mình biết mình phải đi vào cái công phu tiệm tiến thôi. Người ta cái buồn đến cái họ chỉ cần mỉm cười nhìn một cái là buồn theo gió mây trôi. Còn mình ai chọc giận mình thì mình giận mấy ngày mình mới hết buồn. Mà không phải tự nhiên hết buồn đâu. Giận mấy ngày là một hơn đi đám ma cái người cùng tuổi với mình thấy sao cuộc đời vô thường quá. Cùng một tuổi với nhau mà người ta mới ngay cái đuổi chết mất. Còn mình thì mình ôm cái nỗi buồn, mình hành hạ mình rất là tội nghiệp, trong khi mình có chắc gì sống dai đâu. Nhờ cái duyên bên ngoài nó tác động cho nên cái buồn nó tự xả ly mình, chứ mình cũng xả ly buồn không có được. Thì thấy là căn cơ của mình nó rất là thấp. Cho nên cái công phu hành trì, thưa các vị, mỗi một ngày mình phải quân tập thôi. Niệm Phật nè, tụng kinh nè, lại Phật nè. Thưa các vị, cái công đức lành rất là lớn. Và có một hôm mình gọi điện thoại về Việt Nam, có một đứa học trò nó đi thọ giới. Mình hỏi chứ con thọ giới rồi con về làm chi? Con thọ giới về rồi con tu. Hỏi con tu làm sao? Nó thì tối con lên tụng kinh, sáng nó tụng kinh, là ban ngày ôn tập đi học. Mấy cái đó cái chuyện trả nợ áo cơm bình thường thôi nhé, đâu có gọi là tu gì cho con đâu. Con nên nhớ là nợ áo cơm của thí chủ nặng lắm đó. Con tu chừng đó con trả nợ người ta đủ thôi, chứ còn chưa nói chuyện cho chính bản thân con đâu. Và không khéo á, một ngày nổi phiền não 3 lần á, thì coi chừng cái ngày địa tạng thì cất nhà ở dưới sẵn đợi con ở dưới á. Tới 18 căn biệt thự ở dưới sâu lắm, ráng mà tu. Rồi nói thưa thầy, vậy thì con làm sao? Nói mỗi ngày con lại dùm thầy 200 lại thôi, sám hối. Nó thì giờ đâu con lại dữ vậy? Nó sao thời tụng kinh á, buổi tối thọ trì đó thì còn thì giờ lại, trước khi ngủ đó, con lại Phật đi. Nếu con thương thầy con nói con lại này, một lại cho con, lại thứ hai con lại cho thầy. Thầy trả tiền cho, thầy mướn con lại. Rồi thưa các vị, là cái công phu hành trì đó là cái gì mà chúng ta coi nó như là hơi thở. Mỗi một ngày mình không ăn thì mình chết, mỗi một ngày mình không tu thì mình hãy cảm tưởng là tâm bồ đề mình đã héo lại. Ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hòa ngài giải thích 2 từ thôi, một là giới mập, hai là giới ốm. Giới mập có nghĩa là mỗi ngày mình tu tập, mình vun bồi, mình làm cho tâm bồ đề mình nó trưởng thành, gọi là anh nuôi được giới pháp, huệ mạng nơi anh nó mập ra. Còn mỗi ngày anh không tu là anh làm cho giới pháp, giới thân huệ mạng của anh nó ốm lại. Và hai cái này nó rất là cụ thể để chúng ta biết là khi nào nhìn thấy lòng mình mà phiền não vẫn còn, biết là công phu chúng ta cần phải hành trì rất là tiện tiến bằng những cái công trình như lại Phật, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, và hứa với lòng là một ngày mới vô tu tinh tấn như thế nào thì cái ngày cuối cùng của cuộc đời cũng phải tinh tấn như thế ấy, thì gọi là người khéo chăm sóc nuôi dưỡng mình. Bằng không thì thưa các vị, giới thân huệ mạng mỗi ngày mỗi ốm, ốm tông teo giống như tôi vậy đó, chứng tỏ là mình không khéo nuôi dưỡng mình, thế thì rất là thiệt thòi. Đôi khi mình cũng giải đãi, cái mình gọi điện thoại về, thầy Nhân Quang có đứa đệ tử năm nay nó chắc gần 40 ngoài, tiểu đường đến cái giai đoạn rất là nặng, mắt không còn thấy bao xa nữa, một con mắt đã như bị hư rồi. Và tiểu đường đánh thì kỳ cuối của nó thì thưa các vị, nó hoại tử từng khớp vậy đó, từ lóng chân nó dần lên tới bàn chân, rồi nó lên tới đầu gối hoại tử. Và cắt ra rồi nó không có lành, máu mình có đường rồi vết thương nó khó lành lắm rồi. Và tới thời kỳ nó nói bây giờ con giở tay lên không được thầy, hư một bên tay rồi. Con lấy tay này cũng dở lên nửa chừng, cái con dở ra thì nó rớt xuống cái đùi vậy đó. Và có những ngày nó nhức đến nỗi mà con năn nỉ nó, thôi đừng nhức đau nữa, cho xả hơi một miếng đi. Nó dùng cái từ rất nhà quê, cho tôi có được miếng bình yên để tôi tu đi, mà không có rồi. Cả ngày cả đêm nó nhức quằn quại, không có một phút giây nào yên bình. Thân nó đòi hỏi rã rời như thế. Và mới 40 ngoài thôi, ngoài 50 thôi. Nó nói con lại Phật, con cầu cho con chết thầy ơi, chết cho sớm cho khỏe. Mà nó không chết, nó cứ vậy đó. Thì các vị thử hình dung coi là hình hài nào cũng đến lúc như vậy, đến lúc nó trả hình hài về cho các bụi. Và tới lúc đó thì mình mong muốn có được một phút giây yên bình để thân mình nó đừng đau, nó không có được. Và nhìn lại hình hài mình để mình trân quý từng ngày, đừng để ngày tháng nó trôi qua. Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta còn gặp lại mấy câu nữa. Còn mấy câu nữa?
3-4 câu.
Còn 4 câu nữa. hy vọng là chiều nay mà làm ăn giỏi thì mình kết thúc được Vui Sơn Cảnh Sát. Làm ăn giữa câu giờ này thì không kết thúc. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Xin mời các vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để và cái từ yêu phương đa phần người ta chỉ cho các vị thiền tăng lang thang lướt thước tham học với các cái thiền đường lớn gọi là yêu phương. Còn tham học thì đa phần chỉ cho các cái tự viện hay là các cái tịnh viện, các cái luật viện giảng giải nghiên cứu về nội điển. Và trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Thế Tôn dạy thế này: nơi nào không có pháp mà có đủ cơm ăn thì nơi đó ta cũng đảnh lễ mà ra đi. Nơi nào có pháp mà không có cơm ăn thì ta cần phải chịu cực khổ đến ở nơi đó để tham học. Nơi nào có đủ điều kiện nuôi sống và có đủ pháp để cho chúng ta nương vào tu học thì nơi đó là nơi lý tưởng nhất của đời sống người tu. Và mình phải nhìn các bậc thầy quá khứ để biết cái hướng, cái định hướng cho sự tu học của mình. Ví dụ như trong các cái vị môn đồ nổi tiếng của Ngài La Thập, gồm có bốn ông là Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sinh và Đạo Chung. Trong bốn vị gọi là Tứ Thánh đó thì cái người lỗi lạc nhất và Ngài Cư Ma La Thập, Ngài thương nhất là Ngài Tăng Triệu. Tăng Triệu 15 tuổi thôi, nổi tiếng một thần đồng. Con có nhà nghèo, làm cái nghề viết kinh mướn thôi. Và chép kinh là cái điều kiện để đọc vào rất là nhiều thư tịch. Do vậy ông phát tâm xuất gia. Và khi xuất gia rồi, nghe Ngài La Thập bị Lã Quan bắt làm tù binh từ ở vùng Quy Tư. Dạ, bắt từ Quy Tư mang về Cô Tàng. Cô Tàng nó nằm ở cái vùng Bắc Trung Hoa, mình không có định danh được. Nhưng mà từ quy tư về cô tàng, mình nói mênh mông về cái lịch sử một chút. Và Lã Quang là một đại tướng võ biền, cho nên nó không có trọng văn học. Trong khi đó thì thời Diêu Tần, Giao Trần, tức là bố Giao Hưng á, được ngài Huệ Viễn ở phương Nam giới thiệu là một bậc thánh nhân tài tuấn lỗi lạc, đó là ngài Cư Ma La Thập, có mặt ở Quy Tư, xin bệ hạ qua mời về để làm công tác dịch thuật kinh điển Phật giáo ở trên đất nước Trung Hoa. Khi Giao Trành cử Lã Quang đi rồi thì triều đình loạn lạc, cho nên sau đó thì Lã Quang trên đường đi về thì không về lại triều đình, mà dừng lại ở Cô Tàng, chiếm một vùng đất tự mình xưng vua, không có thả La Thập về Trường An. Vì nghĩ rằng ảnh đã biết sự việc của quân tình, thả ảnh về Trường An thì có thể ảnh gây khó khăn cho cái triều đình mới thành lập của Lã Quang. Do vậy cho nên La Thập bị giam ở cái vùng Cô Tàng 20 năm. Khi mà Tăng Triệu xuất gia rồi thì nghe tiếng là La Thập bị Lã Quang bắt về vùng Cô Tàng. Đó là một bậc thầy tài tướng cực kỳ giỏi. Thì cái người này từ cái vùng miền Trung của Trung Hoa, tức là vùng tỉnh Tứ Xuyên á, ánh lộ bộ vượt suối trèo đèo lên tới tận miền Bắc Trung Hoa, xin được vào hầu hạ và làm đệ tử của ngài La Thập. Và ta thử hình dung là một người trẻ trong một đất nước loạn ly phát tâm tu, mà muốn nuôi dưỡng cái sự học của mình đến nỗi là không để hà gì cái chuyện hiểm nguy, tìm tới một vị thầy đang bị làm tù binh ở một vùng quốc gia xa xôi để làm đệ tử. Rồi cuối cùng thì sự việc nó cũng đến hồi hanh thông, đó là ngài La Thập được mời về Trường An làm chủ một cái đạo tràng, bắt đầu công trình dịch thuật. Thì ngài Tăng Triệu đó là một cánh tay rất là đắc lực trong công trình phiên dịch của ngài La Thập. Và tất cả những cái văn bản mà ngài La Thập dịch được gọi là định bản đó đều có bóng dáng, đều có cái công sức đóng góp rất là lớn của ngài Tăng Triệu để đóng góp cho cái công trình phiên dịch quốc gia. Và cái điều đáng thương nữa là ông sống không có dài, tài quá cho nên mới 46 tuổi chết. Đất nước Việt Nam mình cũng có những người tài tướng cũng chết rất là sớm, đó là ngài Pháp Loa. Pháp Loa 40 mấy tuổi. Quý thầy không có nhớ Pháp Loa chết là năm mấy, vậy như 46 tuổi chết. Rất là nhiều thầy chết ở tuổi 46. Đó là có một nét nhìn về các bậc thầy quá khứ. Hòa Thượng Thiện Hòa năm nay đi học, ra học viện lúc đó Báo Quốc hay là Kim Tiên gì mình không có nhớ chính xác. Ngài lớn tuổi nhất trong số học tăng lúc bấy giờ là đàn anh của các vị như Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Thiện Minh, vân vân, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh luôn, là sư huynh ạ. Lúc đó ngài thọ tỳ kheo rồi, trong khi các ông cụ kia thì vẫn còn là sa di. Và một hôm lên lớp học, vì như đi học hơi trễ, hay là trong lớp học có một thầy ngủ gật hay là thế nào đó thì tôi không có nhớ chính xác, nhưng mà Hòa Thượng Trí Độ là bậc thầy dạy cho lớp học đó, ông ném một cây thước xuống, không biết chắc cũng trúng ông nào đó, cũng phun máu chứ không chịu chơi. Ném thước xong rồi ông bỏ về, ông không dạy nữa. Thế là Hòa Thượng Thiện Hòa phải dẫn cả một chúng vậy đó quỳ trước cửa phòng xin sám hối. Đó là nói cái chuyện học ở Huế. Sau khi học ở Huế xong mấy năm đó, thì ngài một mình ra Bắc học với Hòa Thượng Tuệ Tạng. Không biết quý vị có nghe mấy cái tên của các vị này chưa? Mình nói một chút. Hòa Thượng Tuệ Tạng, do vì những năm mình đã thanh minh đó, cho nên mình biết rất là nhiều. Hòa Thượng Tuệ Tạng là bậc thầy của các ngài như là Tâm Châu, Tâm Giác, Thanh Kiểm, vân vân. Bậc thầy là pháp chủ của Tùng Lâm ngày xưa, tức là cái ngôi vị pháp chủ ngày xưa lúc mà giữa giao thời trước 54 á, thì cái bậc tôn túc đức hạnh lớn nhất chinh phục cả Bắc Trung Nam đó là ông cụ này. Ta gọi Hòa Thượng Chùa Cồn. Ông cụ này nổi tiếng về luật, cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa ra đó tham học luật với Hòa Thượng Tuệ Tạng. Và cái phong cách hành xử của Hòa Thượng Thiện Hòa ngày xưa lúc mà theo học với cụ Tuệ Tạng này làm cho các thầy trên nước Bắc, kể cả thầy Tâm Châu, thầy Tâm Giác, thầy Thanh Kiểm, tức là các bậc thầy miền Bắc đều rất là nể phục, kể cả thầy Quảng Độ rất nể phục Hòa Thượng Thiện Hòa. Một bậc đức hạnh đáng cho mình lãnh lễ, không bao giờ mỏi mệt, đó là Hòa Thượng Thiện Hòa ở miền Nam. Mình có kể cho các vị nghe về cái kỳ thọ giới năm 72 ở giới đàn Phật Ân Mỹ Tho đó. Hồi xưa cái đàn tràng truyền giới tỳ kheo nó uy nghiêm lắm. Lúc đó thầy Thiền Định, thầy làm giám học của Phật Công Viện Quyền Trang Mỹ Tho, thì tổ chức cái giới đàn mời các vị trong hội đồng giáo thọ, trong hội đồng Viện Hóa Đạo Trung ương. Thì lúc đó gồm có, trong danh sách thì có Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Trí Tịnh. Thế nhưng mà tới chừng đàn khai giới á, thì chỉ có mỗi Hòa Thượng Thiện Hòa đến thôi. Giới tỳ kheo được truyền từ hồi đầu hôm cho tới khoảng 12 giờ. Cái giới đàn cũng rất là đông. Thì mình nhớ là mình vô mình đảnh lễ thì cứ mỗi một đợt ba giới tử vô thọ giới á, thì Ngài có cái lời khai thị. Từ đầu hôm cho tới lúc đàn tràng mãn á, thì Ngài ngồi yên bất động sừng sững như một vị thiền sư, mà lời của Ngài trong veo như ngọc, không khang tiếng, không ho hen, không tàn hắn, không gãi đầu, không sửa y sửa áo, ngồi bất động trang nghiêm.
Không khỏi sợ.
Dạ, rất là đáng nể sợ. Không ngồi nghiêng qua nghiêng lại hết, ngồi bất động, mình để ý thử. Và đặc biệt là lời Ngài nói từ cái đợt thọ giới ba vị tỳ kheo đầu cho tới ba người cuối đều một giọng như nhau, trong như nhau, hiền như nhau. Các bậc thầy mình đáng là nể. Và có những lần mình đến Ấn Quang, mình ở lại đêm đó, mình lên trên lầu á, thì mình thấy là Ngài ngồi niệm Phật cho tới khuya 7 giờ tối. Ngài có một cái thất nhỏ, thì trong đó có cái hình Di Đà đẹp lắm, cao lớn bằng người vậy đó. Ngài ngồi trước Ngài niệm Phật cho tới khuya, đều như vậy, đêm nào như đêm nấy. Dù công việc của giáo hội có bề bộn, Ngài là chủ của tất cả những công trình lớn của Phật giáo hiện tại. Huệ Nghiêm của Ngài, Đại Tùng Lâm ngày xưa của Ngài, Ấn Quang của Ngài, cái giá trị vật chất của ông cụ để lại là nuôi dưỡng tăng chúng cả thành phố đó. Thế mà chưa ai có cái sự khiêm tốn giống như Hòa Thượng, chưa ai đức hạnh giống như ông. Có một lần mình kể loanh quanh cái chuyện vui để các vị thấy cái gương đức hạnh của người xưa mình phải học. Có ông thầy bá vơ nào ở dưới miền Tây lên, không biết, ông không điếc không sờ súng mà vô thăm đảnh lễ Hòa Thượng. Rồi Hòa Thượng mời vô ngồi trong phòng khách nói chuyện với Ngài. Thì Ngài ngồi, Ngài rất là khiêm tốn, Ngài già. Dạ. Còn ông thầy kia thì cũng lý quốc, ông thuyết pháp cho Hòa Thượng nghe. Lúc đó thầy Huệ Thới còn sống, chắc quý thầy biết thầy Huệ Thới hả? Thầy vô thì chắp tay thì xá nói: dịch bạch Hòa Thượng, xin thỉnh Hòa Thượng nghỉ để con tiếp khách thay Hòa Thượng. Cái ông già nói: ồ, thầy ở đây thì tiếp thầy này giùm tôi nghe. Cái ngày nhỏ nhẹ ngày đi vô phòng, cái Huệ Thới ông mới bắt đầu ông phùng măng trợn mắt. Nói: mày là cái thằng nào ở đâu mà tới đây, mày có biết cái ông đó làm gì không? Mày vô đây mày lý quốc vậy? Một tát tay mày bây giờ. Bên kia xanh máu mặt hết đi thôi. Và Ngài đặc biệt là thầy nào đến mà xin gặp Hòa Thượng để xin sách vở thì ông dẫn xuống nhà in phòng phát hành kinh sách Ấn Quang á. Ưng cái gì là cứ ơn cái nấy thôi. Có ông ôm cái cặp dài, sách gì thích thì cứ lấy ra. Và cái tiệm đó người ta bán á chứ, tiền đâu mình mua nổi. Nhưng quý thầy nhà quê thì thích thì cứ lên bạch Hòa Thượng: con muốn xin mới sách. Ông dẫn xuống là mấy ông bán sách ông rầu đời lắm, cũng phải lấy thôi, lấy hết tiệm sách ra thoải mái. Rồi cái điều đó rất là đặc biệt. Và thưa đại chúng là tạo phỏng minh sư thân cận cao đức. Mình chỉ cần có cái cơ hội gần các bậc thầy như thế, mình thấy mình không có là gì cả. mình chỉ là hạt nước bé nhỏ thôi so với đức hạnh của các ngài. Cái lòng thương yêu, lòng vì chúng, rồi cái sự khiêm cung lễ độ của các ngài. Các ngài làm những cái việc to lớn vô cùng, và cả một cái công trình của Phật Học Viện Huệ Nghiêm đó, đất của ông cụ không á, dân nhà giàu á, bỏ toàn bộ tài sản ra để cống hiến cho Tam Bảo. Và hai người con của ngài đi xuất gia, một là sư bà Như Hoa, hai là thầy Tịnh Đức. Thầy Tịnh Đức thì chết rất là trẻ, rất là tội, là một người cực kỳ tài, rất là thông minh. Khi xuất gia với ông thì ông gửi lên Hòa Thượng Trí Tịnh để học. Và cuối cùng thì bệnh chết rất là sớm, lúc Hòa Thượng Trí Tịnh mở cái Mai Sơn Học Viện. Còn sư bà Như Hoa thì cũng không có gần gũi ông. Ông tình công chứ không có là tình riêng. Và bà bạn của Hòa Thượng ngày xưa, lúc mà bà già bà phát tâm đi tu, bà vô ở chùa Ấn Quang, bà nấu bếp ở trong nhà bếp á, 20 năm ông già chưa bao giờ bước vô nhà bếp hỏi một lời, đi ngang qua thôi. Và cứ mỗi trưa ông cụ lén lén thấy ai thiên hạ đi ngủ hết, ông cụ đi xuống hệ thống vệ sinh phía sau Ấn Quang đó, tại vì nơi đó là nơi công cộng cho nên đa phần khách khứa vô họ đi rách rưới, họ không có lịch sự đó. Ông cụ thấy nó hôi quá cho nên ông cụ xách nước, ông cụ chùi, ông cụ rửa. Và đời sống của các bậc thầy quá khứ, thưa các vị, những cái việc lặt vặt đời thường các mình học hoài không hết. Bây giờ mình tu, thưa các vị, công đức của mình chưa là bao nhiêu, cái học của mình thì lào xào chút chút, thế mà mình tưởng đâu mình đã đủ đã đầy, không có giữ cái tâm khiêm tốn, thế thì có khi cái công đức lần mình nó rất là tổn giảm so với người xưa, mình không có nghĩa lý gì cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là bản thân của các vị tổ tham học nhiều nơi không biết mỏi, bản thân các vị thầy quá khứ cũng lặn lội sân trường học hành và nuôi dưỡng đức hạnh. Và không ai trong già lam, không ai trong đời sống tu hành mà không có nuôi lớn đức hạnh từng ngày, nuôi lớn học nghiệp từng ngày mà có thể thành công được. Đó là cái nét mà chúng ta nên ghi nhận. Và nói như thế để biết rằng chúng ta cần phải học cái hạnh của người xưa, học nhiều thêm nữa. Những cái tham học không tiếc thân mạng, trân quý thì giờ, đó là hai. Và không biết mỏi mệt trên cái bước đường cầu học là ba. Đó là những cái đặc nét mà chúng ta cần phải lưu ý. Mình không làm cho mình đức hạnh lớn từng ngày, lòng khiêm cung độ lượng của mình lớn từng ngày, thế thì tâm bồ đề mình nó bị bào mòn. Và đến lúc Phật Pháp cần, đến lúc Đạo Pháp cần, mình không đóng góp được, mình không làm cho nó trưởng thành từng ngày, thì trong tương lai, thưa các vị, tới lúc mình muốn đóng góp không có gì để đóng góp cả. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ. Cái câu tạo phỏng minh sư thân cận cao đức. Và cái chữ này rất là quan trọng nha. Sớm sớm hỏi minh sư gần người cao đức, đừng để muộn. Bỗng một ngày mình để cho nó trôi qua không quý tiếc là mình để cho nó muộn. Điều thứ hai chúng ta đi vô đó là quyết trạch thân tâm khử kỳ kinh cức. Hai cái chữ kinh cức này có nghĩa là gai góc. Lựa chọn thân tâm, bỏ điều phiền phức. Có ba điều chia sẻ trong cái ý của câu này. Thứ nhất là khéo chọn con đường. Thứ hai, đó là bỏ bớt điều phiền muộn. Thứ ba, đó là không dễ quay lưng lại với đời. Cái điều đầu tiên là mình khéo chọn được cái con đường đi để cho nó hanh thông. Cái điều này nó không phải dễ dàng. Tại vì cái con đường sắc màu nó mời gọi mình dễ đi hơn là cái con đường vô vi thanh tịnh, cái con đường an ổn vô vi. Nội quán là cái con đường rất là khó chọn, tại vì nó không có sắc màu mời gọi, nó không có làm cho bản ngã mình có điều kiện trương phồng lên. An ổn tu trong già lam tự viện không phải dễ, mà đi vào đời làm đạo thì cái chuyện đó nó mời gọi mình rất là mạnh, cho nên mình dễ hướng ngoại mà khó hướng nội vô cùng. Cho nên ý thứ nhất, khéo chọn con đường, nghĩa là mình khéo quay về, khéo hướng nội, lao theo con đường lợi và danh nó rất là dễ, nhưng mà xếp chân một góc núi ngồi yên để tu mới khó, tu mới khó. Còn hoằng pháp lợi sinh làm đạo, thưa nó rất là dễ. Đó là cái điều quý vị nên ý thức, để trong tương lai mình trở thành người lớn rồi mình nhận diện được điều này, biết rằng cái cơ hội để quay về nó không phải dễ tìm, có khi phải nhờ Long Thần Hộ Pháp nhắc mình mới biết để quay về. Và cái trường hợp Long Thần Hộ Pháp nhắc mình, có khi mình cũng làm lơ, mình không nhớ. Ví dụ đang hứng thú trên cái con đường lợi và danh, đột nhiên bị đánh phá, đột nhiên bị ngã bệnh, đó là Long Thần Hộ Pháp nhắc anh hãy biết quay về lo tu đi, chứ đừng nghĩ đó là cái điều trở ngại, chướng ngại của cái việc làm đạo. Mình đang làm đạo ngon lành, con đường danh lợi mở rộng thênh thang, chợt bị ngăn trở, bị đánh phá, thì biết là Long Thần Hộ Pháp hay là có những cái thông tin từ các vị Bồ Tát báo cho anh biết là con đường hướng ngoại nó không còn là điều tốt nữa, hãy khéo quay về. Cho nên con đường đầu tiên chúng ta nhớ khéo chọn là khéo chọn con đường hướng nội. Mình chưa có viên mãn được đạo tâm, chưa tự tại được đối với vấn đề sinh tử, thì thưa các vị, cái con đường cần nhất để ta làm là hãy hướng nội thôi à, hãy tu à. Chừng nào mình nhìn ra lòng mình thật sáng, mình biết được nẻo đi nẻo về, biết được là mình đã chống chọi được với tử thần, với tử sinh, thì chừng đó con đường hướng nội mới hoàn thiện. Còn mình vẫn còn mịt mờ trong cõi mông lung, chưa biết mình chết mình về đâu, thế thì con đường hướng ngoại nào cũng là cái sự thiệt thòi cho đời sống người tu cả. Dù con đường đó là làm quốc vương cũng là con đường thiệt thòi, không phải là con đường đáng mình trân quý. Đó là điều thứ nhất, khéo chọn con đường hướng nội. Thứ hai là khéo chọn con đường hành đạo nữa. Thế nào là mình chọn được con đường hành đạo để cho nó trơn? Thứ nhất là cái con đường hành đạo này nó được sinh ra từ duyên thôi à. Từ duyên. Duyên đến thì mình làm, duyên chưa đến thì thôi, không cưỡng cầu, không vội vàng, không tính toán, không mưu sự gì cả, không mưu tính. Thứ hai là từ cái tâm rất là chân thật, từ tấm lòng rất là chân thành, không vì mình, không vì danh, không vì bất cứ gì cả, vì người, vì muốn mang Phật Pháp đến cho người, cho nên mình mở cái con đường làm đạo. Và mình có được hai cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là nhẹ nhàng, đến đi, được thì làm, không được thì thôi, thông dong, không phiền não, không bận rộn, không chuốc lấy cái bất an cho chính mình. Đó là khéo chọn, một là con đường hướng nội, hai con đường này là con đường hướng ngoại đây. Thì cái nền tảng tiêu chuẩn nhất để đi vào con đường hướng ngoại, tức là con đường hành đạo mà nó không có phiền phức, nó không có gây những cái trở ngại sóng gió, là anh nên làm đạo bằng cái nền tảng của Phật Pháp tùy duyên, tùy cái nhân duyên của chúng sinh, căn cơ nghiệp thức của chúng sinh. Rồi trên cái nền tảng của cái tâm rất là chân thật, muốn cống hiến, anh làm chứ không hề có cái mưu toan gì cả. Đó là hai điều, ta hãy khéo để chọn cái con đường. Và thêm một điều nữa, trong nội hàm của câu này, quyết rạch thân tâm thử kỳ kinh cức, tức là lựa chọn thân tâm bỏ điều phiền phức, là thưa các vị, mỗi một cơ chế của thân nó có những cái khác biệt nhau vô cùng. Cho nên mình chọn những pháp tu nào nó hợp với thân tâm mình. Mình đừng nghĩ là pháp môn này hơn pháp môn kia gì cả. Pháp môn Đức Thế Tôn chế tác nó có tới 84,000 pháp môn. Mình có thể chọn thiền, chọn tịnh, chọn mật, hay là chọn pháp môn gì nó đều thích được với thân tâm của chính mình, thì pháp môn đó nó làm cho mình thăng tiến được đời sống tâm linh. Còn mình thấy người ta ăn khoai mài, giác mai chạy quấy thì thứ nhất là không có thành đạt được điều chi, thứ hai là nó tàn phá lại thân tâm sức khỏe của mình. Đó là ba ý khai khéo chọn con đường. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài cuối của Quy Sơn Cảnh Sách, đó là bài 24, Bình Chánh Văn Vần. Quý vị mà thuộc lòng luôn tới bữa nay đó là giỏi. Phải sớm hỏi bậc thầy Minh Tuấn. Phải sớm hỏi bậc thầy Minh Tuấn. Tầm những người cao đức mà nương, thân tâm phải lựa cho tường, thân tâm phải lựa cho tường. Bao nhiêu gai góc giữa đường dẹp đi. Mình học được đến hôm nay và tới chừng này đó là giỏi quá chừng đó nha. Đời mộng mị đâu gì gọi có, đâu chi gọi có, phải không? Đời mộng mị đâu chi gọi có.
Đời mị mộng có gì đâu, đâu có.
Nào các duyên hay bó buộc mình. Nào các duyên đâu bó buộc mình. Xét cùng pháp lý cho tin, xét cùng pháp lý cho tin. Chữ pháp lý này là lý màu nhiệm trong đạo, lấy điều chứng ngộ trí tình công phu, lấy điều chứng ngộ trí tình công phu. Đem tâm cảnh loại trừ cho khỏi, đem tâm cảnh loại trừ cho khỏi. Đừng nhớ mà tầm tỏi làm chi, sáu căn tự được như vậy. Đứng ngồi vắng bạc có gì nữa đâu. đứng ngồi vắng bạch có gì nữa đâu. Một lòng nọ ví dầu chẳng khởi, một lòng nọ ví dầu chẳng khởi, muôn pháp kia đều thải dứt đi, muôn pháp kia đều thải dứt đi. Cạn lời xin hãy gắn ghi, tu hành xin hãy đêm ngày xét soi, hôm nay mới chấm hết. Trong nguyên văn thì nó không có hai câu này, cạn lời xin hãy gắn ghi, tu hành xin hãy đêm ngày xét soi, đó là câu của ngài Bích Liên ngài thêm vô. Nhất tâm bất sinh vạn pháp, câu tích nó nằm ở hai câu này thôi. Một lòng nọ ví dầu chẳng khởi, muôn pháp kia đều thải dứt đi. Hai câu này là ngài Bích Liên ngài thêm vô cho nó đủ ý, có âm phận. Mình đọc lại nè. Phải sớm hỏi bậc thầy minh tuấn, tầm những người cao đức mà nương. Thân tâm phải lựa cho tường, bao nhiêu gai góc giữa đường dẹp đi. Đời mộng mị đâu chi gọi có, nào các duyên đâu bó buộc mình. Xét cùng pháp lý cho tinh, lấy điều chứng ngộ chí tình công phu. Đem tâm cảnh loại trừ cho khỏi, đừng nhớ mà tầm tỏi làm chi. Sáu căn tự được như vậy, đứng ngồi vắng bạch có gì nữa đâu. Một lòng nọ ví dầu chẳng khởi, muôn pháp kia đều thải dứt đi. Cạn lời xin hãy gắn ghi, tu hành xin hãy đêm ngày xét soi. Thưa đại chúng, là hai bài cuối chúng ta không có đại ý, tại vì bản thân của nó là đại ý rồi. Mỗi một câu là nó gom lại cái ý chính của những bài học trước. Quý vị mà thuộc văn bản chữ Hán tới bữa nay nữa là nhiều chữ lắm rồi đó, đọc truyện được rồi. Không thuộc lòng hết toàn bộ văn Quy Sơn thì mình thuộc lòng âm Hán cái bài Minh này cũng được. Quyển thân mộng trạch không trung, vật sắc truyền thế vô cùng hậu thế nên khắc. Và đa phần lời Minh nó đều có cái văn trúc tắc kìa đó, tức là văn âm nó trắc phía sau. Mình đi vào từng câu một chia sẻ bài này cho nó hết hôm nay thì được không? Hai buổi học
chiều nay cũng học trong đây luôn hả thầy?
Dạ, thì nói mình học nội bộ thôi. Tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, cái này ngài Hòa Thượng Hoàng Quang ông dịch văn xuôi cũng hay lắm. Sớm hỏi minh sư gần người cao đức á, sớm hỏi minh sư gần người cao đức. Người ta có một cái câu mà nó gần đúng á nha, cái câu là đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan á. Quý vị biết câu đó ha? Học trò tìm thầy thì dễ, mà thầy tìm học trò nó lại khó. Tại sao? Giờ mình đặt cái câu đố là tại sao? Quý vị nói nghe thử.
Nếu đệ tử vừa ý á mới là khó, còn mà đệ tử không vừa ý thì nó hằng hà sa số tràn gian đại hải. Đang chỗ đó gì?
Đó là một ý kiến. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Thực ra thì mình là đệ tử á, tức là mình là người tham học, mình ham tu á, thì mình có quyền đến thăm dò rất là nhiều đạo tràng, rất là nhiều nơi. Nhưng mà ông thầy ổng muốn cái tên nó làm đệ tử, ổng cũng đâu phải dễ, nó không chịu làm thôi, chịu chứ làm chi. Nhưng mà cái chuyện ta đi vô là chuyện câu này. Mình chia sẻ ba điều trong cái câu này. Điều thứ nhất là bản thân Quy Sơn đã từng tham học. Điều thứ hai chúng ta bàn về các bậc thầy quá khứ. Trên con đường tìm đạo, trên con đường tu học của họ, họ đã cực khổ như thế nào. Thứ ba, mình quy chiếu lại về đời sống tự thân mình là hãy học hạnh người xưa. Mình chia sẻ ba điều thôi. Bữa đó mình đọc trong tổ đường tập, bỏ bên kia mất tiêu rồi, mình đã không có nhớ gì về cuộc đời người Quy Sơn. Tuy nhiên các vị có thể đọc trong thiền sử để tham khảo về phần này. Ngài là người gầy dựng nên cái tông Quy Ngưỡng. Các vị biết Ngài Linh Hữu sinh năm rồi chứ hả? Ông có mặt vào thế kỷ thứ 8, tức là năm 771, và mất năm 853. Xuất gia năm 15 tuổi. Và sau đó khi đủ tuổi thọ tỳ kheo giới thì ông ở học giới 3 năm. Rồi sau ông đến dùng Triết Giang ở núi Thiên Thai. Và cái duyên lành của ông rất lớn là ông gặp Ngài Hàng Sơn. Ngài Hàng Sơn Thập Đắc đó, gặp Hàng Sơn Tử. Và ông đến chùa Quốc Thanh. Hàng Sơn ở Quốc Thanh. Ở đây chắc quý thầy cô biết cái chuyện Hàng Sơn Thập Đắc ở Quốc Thanh nhé hả? Rất là nhiều bài thơ trong văn học Hán họ hay nhắc tới Hàng Sơn Thập Đắc. Và có những bức tranh dường như mình thấy ở đâu đây, không biết ở Đại Đăng hay đâu đó, có cái bức tranh Hàng Sơn Thập Đắc. Hai người, ba người nổi tiếng là Hàng Sơn Thập Đắc và Phong Ca. Nói một chút linh tinh đi. Hàng Sơn và Phong Ca. Phong Cang là một hòa thượng ở chùa Quốc Thanh. Là một hôm có một bà cụ thí chủ, bà bệnh hấp hối rồi. Trong giấc chiêm bao bà thấy có một vị hòa thượng tới. Ngài phóng ánh sáng từ đỉnh đầu bà xuống dưới chân, cái mà nghe mát rượi và thức giấc. Cái bệnh thập tử nhất sinh sắp chết, tự nhiên nó hết. Cái bà thức dậy và nói: con à, mẹ đi chiêm bao mà thấy có một vị thầy trầm tích trưởng tới nhà thăm mẹ, rồi dạy mẹ niệm vài câu Phật hiệu. Và sau đó thì Ngài phóng ánh sáng cứu mẹ sống lại. Và mẹ hy vọng là con tìm được vị hòa thượng đó. Thì ông con nói: mẹ tả hình dáng, bà tả sơ sơ hình dáng. Thì ông con vừa bước ra đường thì gặp Ngài Hòa Thượng Phong Can. Ngài đang đi ngang qua, đang quá duyên, tức là đang đi xin tiền về xây dựng chùa. Các ông đảnh lễ, ông nói: dạ, có phải Ngài ở gần đây không? Ngài nói: tôi ở chùa Quốc Thanh, thỉnh Ngài vô nhà để con cúng dường. Thỉnh vô bà mẹ lại phục xuống đất, mấy con thấy Ngài niệm hơn, Ngài đã cứu con. Cái Ngài Phong Can, Ngài nói: ta không có pháp thuật gì cả, trên chùa Quốc Thanh có các vị Bồ Tát lên đó đảnh lễ, có văn thù phổ hiền trên Quốc Thanh. Thì cái đứa con này tên là Lữ gì đây mình quên, cũng là quan chức của triều đình rất là lớn. Nó làm sao con có thể gặp? Nó vô nhà bếp á, cái thầy nào mà dơ giấy bẩn thỉu nhất, sống trái quy luật tăng đoàn đó, là ông đó là văn thù phổ hiền. Hai ông đó tên là Hàng Sơn và Thập Đắc. Cái anh quan này anh tới chùa Quốc Thanh, cả tăng chúng ra đón quan tới, tưởng đâu quan đến để gặp hòa thượng trụ trì đảnh lễ cúng dường vân vân, quá ra đến tìm hai cái ông ở nhà bếp á. Thì tới chừng vô gặp Hàng Sơn Thập Đắc thì Lữ Khâu Minh hay ai đó, tên mình không có nhớ chính xác, phục xuống đảnh lễ. Hai ông tăng tồi tàn đó né bên, nói: tại sao ông đi đảnh lễ ta? Thì Lữ Khâu Minh nói: dạ thưa Ngài, con được hòa thượng Phong Can mách cho con biết hai ngài chính là Văn Thù và Phổ Hiền. Thì Hàng Sơn Thập Đắc cười ngất, nói: khùng như mi, ngươi đụng Di Đà ngươi không đánh lễ mà ngươi tức tìm ta làm gì? Tức là hai ông kia nói Ngài Phong Can chính là Đức Di Đà. Ngài Phong Can thì Ngài đi hành quá, lang thang lướt thước dưới phố, dưới huyện đường thôi, xin tiền về các chùa thôi. Đó là câu chuyện thứ nhất về hàng sơn thập đắc. Xuất xứ của thập đắc là một đứa bé đứng bên đống rác khóc không biết đường về nhà. Và ngài Phong Trang này, ngài thấy thương, ngài hỏi chứ nhà của chú ở đâu? Nói dạ tôi nhà tôi ở chỗ xanh xanh kia mà không biết chỗ nào để về, xin ngài vui lòng nuôi dùm. Thế thì Phong Trang mới lượm đem về, hỏi tên gì? Nói dạ không có tên. Thế thì ta đặt cho mi cái tên là thập đắc. Thập đắc là lượm được, nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam là xí được đó, lượm được, chú bé lượm được. Và hàng sơn này cũng là một người không có tên tuổi chi cả, thấy ông từ ở trong cái núi tuyết đi ra, và tuyết lạnh thấu xương vậy mà chân trần, không có cần giày dép gì cả, và ngủ vùi trên tuyết rất là tự nhiên. Và do vậy người ta đặt ông là hàng sơn từ trong núi lạnh đi ra. Và hai vị này đặc biệt là không có ăn cơm của đại chúng. Đại chúng ăn xong là thì rửa chén, rồi những cái cặn cơm các ông mới lọc lại, lấy cái bã cơm trong chén ăn thôi. Và một hôm ngài thập đắc, ngài chịu cái trách nhiệm là trông nom đuổi chim đuổi quạ trong cái miếu của vị thần Già Lam, tức là vị thần trong nom chùa chiền tự viện đó. Cái ngày vô, ngày thoi vô lưng thần Già Lam mấy cái, ngày nói thức ăn của ông không giữ được, mà ông Già Lam cái chi? Già Lam tức là giữ gìn chùa chiền tự viện, bản thân của ông không có thể giữ gìn được thức ăn của ông, thì làm sao bảo vệ được Già Lam? Thôi đi đi, đừng ở đây nữa. Tối đó và thượng trụ trì thấy là thần Già Lam vô mách, nó là thập đắc đuổi tôi đi, tôi không được quyền ở đây nữa. Sáng ra gọi thập đắc hỏi, thập đắc nói dạ có, tôi có rầy ổng. Tôi nói là của ông mà ông giữ còn không được thì ông bảo vệ Già Lam được cái chi, cho nên con đuổi đi. Đó là đôi điều về hàng sơn thập đắc ở chùa Quốc Thanh. Và thưa cái người có duyên rất lớn là ngài Quý Sơn này, ngài từng tới ở Quốc Thanh này gặp hàng sơn và thập đắc. Hai vị này khuyên ngài Quý Sơn là nên về phương Nam tham thiền. Đó là cái khởi duyên đầu tiên ông về phương Nam tham thiền. Trong tổ đường tập họ ghi như vậy. Và ông đến chỗ ngài Hoài Hải vào năm 820. Rồi sau đó thì về trú ở Quy Sơn. Hôm nay họ ghi một đoạn vắn tắt như vậy thôi. Và mình không có thì giờ đọc nhiều ở đây để giảng giải. Mình ghi một chút về lai lịch xuất xứ của ông. Và nên biết rằng đây là một vị thầy là tông chủ của Quy Ngưỡng Tông. Và có một cái nét chung trong thiền sử Trung Hoa, đó là vị thầy nào khai tông lập phái cũng là những vị thầy rất là thông minh là một, đọc vào Tam Tạng Thánh Điển nhào nát là hai. Tức là cái năng lực học thế gian rất là giỏi, cái năng lực thâm đạt Phật Pháp cũng rất là bạc tụy siêu quần. Và hai cái này nó hợp lại trở thành một vị thầy giỏi khai tông lập phái. Đó là nét thứ nhất về ngài Quy Sơn. Rồi ngài đã từng tham học với nhiều đạo tràng. Và cái điều đặc biệt của những bậc thầy này là đều đủ hai phần. Một là đức hạnh, hai là học nghiệp. Đó là mình chưa nói cái phần thâm sâu, đó là thể ngộ đạo, bừng sáng tâm. Trong đời tu mà nếu không có một cái chứng nghiệm gì về sự tu hành, thế thì không có thể thành đạt được cái con đường giáo hóa độ sinh. Đó là điều thứ nhất bản thân của ngài Quy Sơn. Thứ hai thì ta thử lướt một cái nhìn rất là nhỏ về các bậc thầy quá khứ, để thấy là cái công phu tham học. Thứ nhất là công phu tham học, thứ hai là công phu du phương nữa. Cái tham học nó có hai phần. Phần thứ nhất là nghiên cứu nội tạng, nghiên cứu nội điển. Tự mình nghiên cứu nội điển. Thứ hai là theo học với các bậc thầy. Cái này nó khác với du phương nghe. Cái phần tham học này có nghĩa là mình an trú nơi một già lam. Ví dụ như thông thường thì đó là những cái luật viện hay là những cái giáo viện. Trong quá khứ Việt Nam mình, cái tổ chức sinh hoạt Già Lam nó gần giống như thế này. Hiện tại thì cái nề nếp này nó không còn. Trong quá khứ người ta học, ví dụ như học một bộ kinh đó, nơi này tổ chức một khóa an cư, có họ mời chừng ba thầy thôi. Một thầy chuyên về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế thì ổng về, sáng ông dạy Thủ Lăng Nghiêm, chiều ông dạy Thủ Lăng Nghiêm, tối ông dạy Thủ Lăng Nghiêm, dạy 10 ngày, 20 ngày, xong một bộ. Vị thầy kia chuyên về tứ phần luật, thì học hết Thủ Lăng Nghiêm rồi cái học tứ phần luật. Có khi thì các tổ đình họ thay phiên là hoặc là ban ngày học Thủ Lăng Nghiêm, tối học tứ phần luật. Và một mùa an cư học tính bộ thôi à. Bộ này xong học bộ khác, chứ không giống như cái chương trình Phật học đường bây giờ là đào tạo nó rất là tổng quát, và cuối cùng người ta không nắm được cái bộ nào cả. Ngày xưa cái chương trình học là như vậy. Và cái chương trình của các luật viện và giáo viện ngày xưa của Tùng Lâm họ cũng học theo cái phương pháp này. Tức là học nguyên một bộ. Và cái chương trình này dường như bây giờ đại học người ta ứng dụng, học lấy tín chỉ á. Cái bộ môn nào thanh toán cho xong bộ môn ấy. Và ngày xưa các bậc thầy chúng ta thì nơi luật viện nào dạy hoặc là thập tụng luật, tứ phần luật, ma tăng kỳ luật, nơi đó nổi tiếng về cái bộ phận gì thì các ông mang sách bút tới. Nó mang sách bút cho quay, chứ thực tế thì không có sách bút gì cả. Cứ sách cái bộ quần áo tới rồi cắm đầu làm công quả rồi học vậy thôi. Cái điều kiện sinh hoạt về học tập, về cư trú rất là thiếu thốn. Thì giáo viện là nơi đó dạy những cái bộ kinh và bộ luận. Luật viện thì nằm riêng, nhưng mà giáo viện thì đa phần dạy kinh và luận. Và họ an trú trong một dạ lam để học các cái chương trình vậy. Ta gọi nó là chương trình nghiên cứu nội điển và tham học với các bậc thầy, nơi những cái tu viện thiền đường nổi tiếng. Còn du phương nghĩa là sau cái thời kỳ tham học như thế này, nội điển đủ vững vàng, các ông mới quẩy túi lang thang hết Ngũ Hành Sơn, đến các nơi như là Thái Sơn, Hằng Sơn, vân vân. Có khi miền Nam, miền Bắc, Trung Hoa, và cứ cuốc bộ đường dài như thế, không nể hà gì về cái chuyện đi bộ cả. Cứ lang thang ôm cái bát rồi đi xin ăn tới đâu, sống qua ngày rồi lộ bộ tới nơi những cái đạo tràng mình ưa thích rồi tham học thôi. Nó khác biệt cái chỗ tham học và du phương nó như vậy.